Xin chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày như thường lệ chúng ta cử hành cái đại bi sám mà chúng tôi hoan nghênh và cảm ơn quý vị đến tham dự cái lễ ngày hôm nay. Ngày hôm nay thầy cũng xin trước mặt chư Phật quý vị xin sám hối những cái tội lỗi của thầy. Nhưng thầy muốn sám hối cái tội trong quá khứ đã bỏ bê cái chùa này, vì thầy bê bối, thành bỏ bê cái chùa này, thành cái chùa nó hơi lủng củng một tí, chuyện nó hơi lủng củng rất là nhiều. Nên một cái hành động sám hối của thầy là thầy quyết định thầy dọn tới đây, ở lại đây, nên thầy sẽ tự phạt lấy cho suốt cuộc đời của thầy còn lại là ở cái chùa này. Ai cũng nhăn mặt, mình làm lỗi mình phải trả một cái giá. Chúng tôi đã hai tuần rồi đã dọn dẹp cái chùa này, tại cái chùa như cái ổ chuột vậy đó, vứt ra rất là nhiều đồ rác rưởi. Tới cái chùa khác để trả lại mấy cái sách của họ hơn cả 10 năm rồi, rồi trả gửi đã gửi trả lại 5 thùng rồi, bây giờ gửi thêm 5 thùng nữa. Chúng tôi phải cần dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ, nó gọn ghẽ một tí để mà có chỗ để mà tu hành. Tại vì cái hoàn cảnh, cái môi trường nó phản ánh lại cái tâm của quý vị. Nếu như cái hoàn cảnh, cái môi trường nó như cái ổ rác vậy thì mình cũng khác gì con chuột, cái tâm mình cũng khác gì con chuột. Nên quý vị muốn thắc mắc vào phòng thầy sẽ thấy ngay cái ổ chuột trong đó. Thầy sẽ dọn ở ngoài trước, xong dọn cái phòng ở sau. Ok. Thầy dọn dẹp mới thấy được cái này. Và cái ông trước, cái ông hộ pháp của thầy ở San Jose đó, ông tặng cho thầy. Ông đó quý mến thầy lắm. Cho đến khi mà thầy phật lòng ông, ông còn không còn làm hộ pháp nữa. Cái đó là cuộc đời của thầy đó. Người ta chỉ hộ pháp cho mình khi người ta thích mình thôi. Khi mình xúc phạm người ta, ta không thể hộ pháp nữa. Anh trong cái việc mà giáo hóa chúng sanh á, nhiều khi mình phải xúc phạm người ta, mình phải làm phật lòng người ta để cho người thấy cái sự chấp trước người ta. Tại sao có phiền não? Điều mỗi lần là như vậy, đa số đều bỏ đi hết. Mình muốn thấy không? Biết một người họa sĩ nào đó nổi tiếng như vậy, biên cái này nổi tiếng lắm. Anh ta biên cái này để mà tặng cho cái bảo tàng viện kia, rồi họ tặng lại cho thầy. Đó không được ha. Thứ nhất, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Đồng ý không đấy? Gọi là cái gia tài, tài sản lớn nhất mà chúng ta có là gì? Là sức khỏe. Thì cô thì cô cũng đồng ý, cô nói là cái linh hồn chúng ta. Rồi linh hồn là cái gì? Có phải linh hồn mà cái nó cái xuất thân đó không? Xuất hồn đó không? Hoặc là cái gì? Nói là linh hồn là cái thức của chúng ta. Thì tôi nói trật lập. Tùy cái mỗi người. Cái người phàm phu á, chúng ta phải quan trọng cái sức khỏe với cái sinh mạng của họ. Right? Okay. Nếu quý vị là người mà người tu hành á, thì cái tài sản lớn nhất quý vị là cái gì? Là cái huệ mạng quý vị. Thành thầy phải không đồng ý với cái chỗ này. Mình phải bảo vệ và phát triển cái cuộc sống, cái huệ mạng của chúng ta. Tại sao cái huệ mạng chúng ta là cái quan trọng nhất, cái tài sản quan trọng nhất? Tại sao như vậy? Tại cái huệ mạng là một trong những cái điều kiện quan trọng nhất để dẫn chúng ta đến cái bồ đề. Tại nếu chúng ta biết duy trì cái huệ mạng chúng ta, phát triển huệ mạng chúng ta, thì càng ngày chúng ta càng gần cái bồ đề hơn. Và càng ngày càng gần trở về lại nhà chúng ta. Thứ nhất, cái người, kẻ thù mà lớn nhất chúng ta có là chính chúng ta. Vì đồng ý là không đồng ý? Cái kẻ thù lớn nhất chúng ta là bản thân chúng ta. Đồng ý là không đồng ý? cái ngã với lại chúng ta nó khác nhau chỗ nào? Đồng ý hay không đồng ý? Bà này không đồng ý. Quý vị có biết không? Quý vị là người tự chặn quý vị lại và không cho phép quý vị đắc được giải thoát. Quý vị phải nhớ cái chuyện đó. Mình không cho phép mình được giải thoát. Không có người nào hết á mà chặn mình lại hết. Chỉ mình chặn mình được thôi, không ai chặn mình được hết. Quý vị làm sao vậy? Dạ, anh chịu trả lời. Tôi hỏi bà làm gì để bà tự cản trở? Bà nói tôi chỉ muốn tu thôi, nên không có gì quan trọng. Làm chuyện vô minh, làm những chuyện mình thường làm, mình thường xuyên làm. Nếu thầy mình xúc phạm cái vị nhất để thầy nói hết 14 lời này xong rồi ngừng làm hộ pháp cho thầy. Ok. Chúng ta thường làm gì để mà không cho phép chúng ta tự giải thoát? Là thường chuyên môn trách móc người khác. Tại sao như vậy? Cảnh tại sao? Tại sao mình không cho phép mình giải thoát bằng cách là trách móc người khác? Tại sao như vậy? Tại vì khi mình trách móc người khác thì chuyện gì xảy ra? Là mình di chuyển cái vấn đề, thực sự vấn đề lớn nhất đó, né nó, không chịu giải quyết nó, mà xoay qua nhìn cái chuyện khác. Nó không quan trọng bằng chuyện, không phải là cái vấn đề, mà quay ra nó làm vấn đề. Bởi vậy mình không thể nào giải quyết vấn đề được. Nói cách khác, nếu quý vị nghe những người mà chuyên môn than phiền cái người khác, chuyên môn đi chỉ trích người khác, đi nói xấu người khác, cái người đó hoàn toàn mê muội. Chuyện gì khác? Cuối cùng một chuyện khác mình nói vắn tắt mà nói thôi. Có chuyện gì khác quý vị thường làm khiến quý vị làm kẻ địch thù lớn nhất, kẻ địch thù lớn nhất, mạnh nhất mà quý vị có thể có? Quý vị bỏ cuộc. Quý vị bỏ cuộc. Bỏ cuộc cái gì? Bỏ cuộc cái gì? Quý vị không chịu đi nữa. Quý vị kẻ thù lớn nhất quý vị là quý vị không chịu đi nữa. Mình thấy rõ ràng con đường này đang đi đó, có những người đi ra xa người ta nhiều, nó thành công người ta nhiều, nhưng mình nói không cần đi, không muốn đi nữa. Nó ngã, nó lồ ra, nó tôi biết rõ hơn. Okay. Mình từ không cho mình đi, từ phép không cho mình đi, từ thuyết phục không có cần đi. Cái người mà từ cản trở mình là kẻ thù lớn nhất của mình. Không ai cản trở cái gì hết đó. Không ai có sức cản trở cái gì hết. Lúc đó là cái ngã cái gì là nó rất là tài tình. Lúc đó ngã cái gì nó tài tình đến độ nó có rất nhiều cái mưu mẹ, có nhiều cái lý do tuyệt vời, có lý, rất là có lý để chúng ta bỏ cuộc. Cái gì có quyền bỏ cuộc? Khi nào cái gì có quyền bỏ cuộc? Nói chừng nào qua Tây Thương Cực Lạc được thì có quyền relax một tí. Thầy nói là qua đó rồi sẽ biết. Thầy muốn nói trước. Mình có thể bỏ cuộc khi mình đang hại người khác. Thầy cũng đồng ý. Mình hại người khác mình mới vui. Mình hại có gì vui, mình thích thú đâu. Có gì thú vị không? Mình phải hại người khác mới có thú vị được chứ. Lúc mà chúng ta bước đi, nó phải có cái lý do mình có quyền chính đáng, chứ đâu phải là đứa mà đi hoài được, đúng không? Mình phải nhìn cái gì, phải nhìn hai cái mặt hết á. Bà nói khi mình chết ngủm, mình có quyền bỏ cuộc. Tôi nói thầy đồng ý. Ai cũng suy nghĩ, thở phào. Lúc nào mình có quyền bỏ cuộc? Chừng nào bỏ cuộc được? Chừng nào bỏ cuộc? Đức Phật bao giờ bỏ cuộc không? Đức Phật có bỏ cuộc? Đức Phật bỏ cuộc lúc nào? Đức Phật lúc mà được xuất gia đó, thì tới tầm sư kiếm hai vị thầy mà nổi tiếng nhất mà giỏi nhất hồi đó ở bên Ấn Độ, rồi tới đã học một thời gian, ở mỗi vị ở một năm trời. Thì sau khi học hỏi đó rồi mới thấy rằng không bao lâu tới đó, mà không bao lâu thấy mình bằng thầy rồi, xong ở thêm cho tới đủ một năm rồi đó mới bỏ cuộc. Tại sao? Vì lúc đó mới chắc chắn rằng mình với ông thầy cũng thể nói dài mình được nữa, mình cũng thể nói phí cuộc đời mình phải đi kiếm một con đường thoát giải thoát khác. Còn đường này cũng là đường giải thoát. Thành á, cái đời của Phật ấy, dạy như thế, cho chúng ta thấy rõ ràng, rất rõ ràng là nếu như ông thầy chúng ta đó mà không còn đủ cái khả năng để dạy chúng ta nữa, để giúp chúng ta đắc được giải thoát nữa, thì chúng ta có quyền bỏ thầy. Thì cái đồng ý không? Yes. À, làm sao mình biết là ông thầy mình không học hỏi được nữa? Làm sao mình biết được? Nhiều khi mình sao mình chắc chắn được? Nhiều khi mình lầm sao? Mình ngã mình nó lừa mình sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Làm sao mình biết được? Làm sao mình biết được? Có nghi? Ông đừng hỏi, ok. Hỏi càng ngày càng khó, mà mấy cái câu hỏi như vậy thì mới trả lời mấy cái uẩn khúc cho quý vị thấy được. Nói là phước mình hết thì sao? Mình bỏ cuộc. Tôi nói chuyện gì xảy ra khi mình phước mình hết? Khi phước mình hết tự động mình muốn bỏ cuộc. Mà khi mình muốn bỏ cuộc, mình không chịu bỏ cuộc, chuyện gì xảy ra? Nếu không mình phước hết rồi, mình muốn bỏ cuộc, nhưng điều mình không chịu bỏ cuộc, thì mình cái việc mình ở lại đó sẽ khiến chúng ta tạo thêm phước mới để tiếp tục được. Thành không cần bỏ cuộc thì sẽ được tạo phước mới. Ok. Thành cần phải biết là phước nó cũng phước, mình chỉ cần không bỏ cuộc là mình vẫn tiếp tục được như thế. Làm sao mình biết là mình không còn học hỏi được nữa? Ok. Câu hỏi không phải là làm sao mình biết mình không học hỏi được nữa, mà câu hỏi phải là làm sao mình biết ông thầy không thể nào dạy mình được nữa. Hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Người mình nếu mình không có thể học nữa, không có nghĩa mình bỏ cuộc. Nếu quý vị bỏ cuộc vì không thể nào lấy cái bằng. Cái quan trọng nhất là ông thầy có thể giúp mình đắc được cái bằng là không. Làm sao mình biết ông thầy mình không thể giúp mình đắc giải thoát được, không thể nào dạy mình được nữa. Vấn đề là thầy không biết nữa. Thầy trả lời không được. Hết thì giờ rồi. Thầy không biết. Nói thầy giảng nói giảng gì, cái ngày nó còn khó, thầy phải tìm cách mà giải thoát, kẹt lâu không tốt. Nó mất mặt lắm. Nếu quý vị mà cái trình độ quý vị mà cao hơn thầy, quý vị tự động quý vị sẽ thấy rằng quý vị thấy những cái hiểu những cái mà thầy quý vị hiểu không được, chuyện là thông thường. Mình cũng phải tất cả biết gì, cái quan trọng chứ mình muốn biết cái cách chuyện tu hành con đường đắc giải thoát đó. Mình thấy khi mình hơn thầy mình thấy rằng mình đi xa hơn thầy mình rồi. Mình nhìn lại thấy ông thầy mình vẫn chưa biết làm sao từ chỗ ông thầy mà tới chỗ mình. Không thấy được con đường đó. Ok. Không hiểu được con đường đó. Tại vì tương tự giống như mình, mỗi lần mình trình độ cao hơn, giống như tương tự là mình lên cái tầng, cái nhà nó cao hơn nữa. Thì mình thấy xa hơn một tí. Mà người dưới thấy cũng được. Ok. Từ đó mình sẽ thấy xa hơn người khác từ đầu. Khi mà trình độ mình hơn thầy mình rồi, cái lời dạy của người thầy mình nó không còn giá trị lúc trước nữa. Ông thầy mình không thể nào không còn cái sức để giúp mình như lúc trước nữa. Có nhiều cái rất là tế nhị cái vị sư thầy. Okay. Thành ra cái người thầy mà không có đủ khả năng, thường thường là không khuyến khích học trò đọc mấy sách khác, đọc mấy sách của tổ sư, đọc mấy sách mà cao siêu, tại vì họ sợ mình thấy, mình biết, nghe được những cái lời, cái cách, cái trí huệ, lời cao siêu hơn, và để ngày đó có thể giúp chúng ta vượt qua họ. Còn họ muốn mình đi ra ngoài, họ muốn mình tiếp xúc với những thầy khác, họ muốn mình đọc sách những người khác. Cuối cùng nó luôn nó tới. Người thầy khi mà thua mình rồi, người thầy không còn đủ khả năng để giúp chúng ta giải quyết vấn đề chúng ta có. Ông thầy đó không có cái pháp gì hết mà có thể giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề chúng ta đang có. Ông thầy không còn cái pháp nào mà hơn cái pháp chúng ta đã biết để giải quyết vấn đề chúng ta. Đó, ông thầy không biết hơn mình. Còn nhiều nữa, nhưng thầy hết thì giờ rồi. Vì mà tin như vậy thầy cũng giúp quý vị được nữa. Ai có muốn nói gì nữa không? Mình ngừng lại đây, mình nói được hai điều luôn. Câu hỏi là khi mình can thiệp vào chuyện người khác là mình phải lãnh cái hậu quả của sự can thiệp. Tôi nói đúng. Vì như vậy thì Phật Bồ Tát mà khi mà trở về làm người đó, làm chúng sanh đó, mà can thiệp chuyện khác thì họ có bị hậu quả, những cái hậu quả đó không? Vẫn còn trong cái luật nhân quả đó không? Vẫn còn bị cái theo cái luật nhân quả là không? Chúng ta thầy biết rồi, thầy đâu phải Bồ Tát, đâu phải là Phật đâu. Hỏi lầm người rồi, hỏi người trật rồi. Nói lại tưởng có biên có trong sách nào biên nói có cái lời câu đáp này. Tôi nói không có, là 7 năm vừa rồi á, là thầy giảng pháp á, hoàng pháp á, là hỏi hết tất cả những cái gì trên sách vở rồi. Bây giờ là ngoài sách vở hết rồi, không có gì trên sách vở mà chưa hỏi. Câu hỏi này hay. Mình lấy cái ví dụ đức đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành Đức Phật làm hoàng tộc, qua nhà hoàng tộc, sinh trưởng của nhà hoàng tộc, thành Phật. Sau khi đã thành Phật đắc đạo rồi, ông kết thành đạo đó. Người kẻ thù lớn nhất của Phật đó, là Đề Bà Đạt Đa, đại tỷ cái tảng đá xuống để mình giết Phật, để đè bẹp Phật, thành cái vị hộ pháp Kim Cang hộ pháp đó, cái vị thần Kim Cang hộ pháp. Nó dùng cái chùy Kim Cang đánh cái tảng đá đó, đá nó nát, tan nát đó. Để một cái mặt tảng đá còn lại nó văng xuống, nó đụng vào chân Phật, làm chân Phật chảy máu. Tôi kể cái chuyện này, hôm một người đã nghe cái lần đây, tôi mới nói. Có những người mà đa nghi ngoài kia, người nói là cái người này người là Phật, Đức là người này Phật rồi, mà cũng không thể tự bảo vệ mình được nữa. Lại để một cái miếng đá mà nó làm mình chảy máu. Tôi nói là cái vị Phật này á, không thể tự bảo vệ được, làm sao Phật bảo vệ cho tôi bây giờ? Mình tới học người khác, chắc ăn rồi. Trả lời cái gì nhất, khi mà Phật sinh ra như vậy là không trên cái luật nhân quả, là tại vì lúc đời trước đã giết Đề Bà Đạt Đa rồi, thành khi kiếp này gặp lại ông kia giết mình không được, nhưng đều có quyền làm mình chảy máu. Thành cái kiếp này khi làm Phật là phải trả lại cái nợ máu đó bằng cách chảy máu. Ông này ông nói vậy chứ kể chuyện là ngài Thiên Hóa, là ngài đã lúc mà ngài sinh ra là ngài bệnh hoạn rất là nặng nề trước khi chết. Thì chứ Đức Phật lúc mà sinh ra không bị bệnh, thầy mới nhắc lại, không có đâu. Lúc mà Phật còn sống đó, Phật bệnh hoạn rất là nhiều. Hồi đó một ngày là phải gặp vị bác sĩ 4 lần, bác sĩ tới khám Phật và cho chữa cho Phật 4 lần một ngày. Hồi đó bệnh lắm, thành gặp được mấy vị bác sĩ hồi đó rất là giỏi, giỏi tiếng nhất thời đó, là chăm sóc cho Phật mỗi ngày, khám cho Phật và cho chữa cho Phật 4 lần một ngày. Thành Phật cũng không có ngoài cái luật nhân quả đó, Phật cũng bình như thế. Những cái người mà Phật đệ tử chân chính của Phật đó, không bao giờ mất lòng tin với Phật hết. Khi mà nghe những cái chuyện mà theo một Phật tử nó trung thành với Phật như vậy thì phải rơm rơm nước mắt. Còn 12 cái nữa, mình sẽ nói một cái cơ hội khác nha. Để thầy về phải đọc tiếp và để suy soạn tiếp với những câu hỏi hóc búa của quý vị. Cái vì có quyền bỏ cuộc, đừng có hỏi khó quá. Trước khi bỏ cuộc đừng có hỏi khó quá, thầy trả lời không được. Người khác sẽ bỏ cuộc. Thầy yêu cầu quý vị, khi quý vị bỏ cuộc đừng có hỏi gì khó, tội nghiệp thầy. Thầy rất báo ơn quý vị. Biết ơn nhưng phải báo ơn.